vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị nghe bản tin thời sự tối nay với một số nội dung chính. Các biện pháp an ninh bổ sung được công bố cho các sự kiện đón mừng năm mới ở Sydney. Một trận động đất mạnh làm rung chuyển Đài Loan. Và tin thể thao cuộc đua tam mã Premier League rực lửa sau vòng 18. Và sau đây là bản tin chi tiết. Thủ hiến New South Wales, ông Chris Minns, đã kêu gọi người dân không để thời tiết hay sự bất an sau vụ tấn công Bondi ảnh hưởng đến kế hoạch đón mừng năm mới cùng với gia đình. Ông cho hay các biện pháp bổ sung đang được thực hiện để bảo đảm an toàn cho cộng đồng. Thủ hiến Minns nói, điều thực sự quan trọng là nếu bạn định dành thời gian với gia đình và bạn bè, thì hãy làm đúng như vậy. Và tôi muốn gửi một thông điệp rõ ràng rằng cảnh sát New South Wales sẽ được triển khai với số lượng lớn. Trong một số trường hợp, họ sẽ mang theo súng và vũ khí mà bạn chưa từng thấy trước đây. Thế nhưng, chúng tôi đánh giá là hoàn toàn cần thiết để gửi một thông điệp rõ ràng rằng chúng tôi sẽ giữ an toàn cho công chúng và chúng tôi làm mọi thứ có thể để khôi phục niềm tin khi người dân Sydney tận hưởng thành phố đẹp nhất trên trái đất. Chúng ta không thể để những kẻ này chiến thắng. Trong khi đó, thị trưởng Waverley Will Nemesh cho biết các lễ kỷ niệm đêm giao thừa tại bãi biển Bondi đã bị hủy bỏ, nhưng các sự kiện khác vẫn diễn ra. Ông Nemesh cho biết vào năm mới, hội đồng địa phương sẽ họp lại để thảo luận về kế hoạch cho các cuộc tụ họp vào ngày 26 tháng 1. Ông nói rằng các doanh nghiệp địa phương đã trải qua sự suy giảm hoạt động và ông kêu gọi khách hàng quay trở lại.
There has been definitely a downturn in patronage. People understandably.
Ông Nimesh nói, lượng khách hàng đã giảm trong khi đáng lẽ ra phải tăng lên, thế nhưng lại bị giảm đi, rất là tiếc, và chúng ta cần phải hỗ trợ họ, đặc biệt vào thời điểm này. Trong một diễn biến có liên quan, một phút mặc niệm sẽ được dành cho sự kiện đêm giao thừa trên bãi biển cảng Sydney để tưởng nhớ 15 sinh mạng đã mất trong vụ tấn công ở Bondi. Vào lúc 9 giờ tối ngày giao thừa, cầu cảng Sydney sẽ được thắp sáng màu trắng với từ hòa bình và hình ảnh chim bồ câu được chiếu lên đó. Bộ trưởng Đa văn hóa của New South Wales, Stephen Camper, cho biết đây sẽ là một cách rất quan trọng để đón chào năm mới.
We'll continue to work on how we honor.
Bộ trưởng Camper nói, chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực để tưởng nhớ những người thân yêu trong tương lai. Chúng ta sẽ luôn sống với ký ức về những con người tuyệt vời này và chúng ta sẽ tiếp tục nỗ lực vượt qua ngay cả địa phương này nữa. Cũng tại Sydney, một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt giữ sau khi cảnh sát điều tra vụ đâm chém ở phía tây bắc Sydney khiến cho hai người thiệt mạng. Một người đàn ông và một người phụ nữ đã chết vì vết thương do dao đâm. Cảnh sát đã phản ứng với một báo cáo về một vụ gây rối tại một ngôi nhà ở Quakers Hill vào sáng sớm nay, 5 giờ sáng, ngày 28 tháng 12. Một người đàn ông 47 tuổi đã bị bắt giữ sau khi đến đồn cảnh sát Blacktown. Giám đốc Jason Joyce cho biết người ta tin rằng hai người thiệt mạng có quan hệ tình cảm với nhau. Ông Joyce nói, chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn đầu của cuộc điều tra. Chúng tôi tin rằng người phụ nữ và người đàn ông đã chết có quan hệ tình cảm với nhau. Chúng tôi không chắc chắn đó là loại quan hệ nào hoặc thời gian kéo dài của mối quan hệ đó. Đến với lĩnh vực năng lượng, lãnh đạo đảng quốc gia David Littleproud cho rằng chính phủ Albanese phải ưu tiên việc giảm giá điện. Ông đưa ra nhận định này sau khi một báo cáo mới cho thấy các hộ gia đình sẽ phải chi thêm tổng cộng là 2.000 đô la cho nhà ở, điện, bảo hiểm và thực phẩm vào năm tới. Báo cáo của SEC Newgate Mood of the Nation cũng cho thấy cử tri mất niềm tin vào khả năng kiểm soát áp lực chi phí sinh hoạt của cả đảng lao động và liên đảng, đã tăng từ 19% vào tháng 4 lên 30% hiện nay. Ông Littleproud nói rằng người dân Úc muốn có hành động cụ thể về giá điện. Ông Littleproud nói, cho dù đó là hóa đơn tiền điện của chính bạn, cho dù đó là quá trình chế biến hay là sản xuất thực phẩm của bạn, cho đến bất kỳ doanh nghiệp nào thì họ đều phải chuyển gánh nặng đó cho người tiêu dùng. Chúng ta phải giải quyết vấn đề giá năng lượng và tập trung vào khả năng chi trả năng lượng. Trong một diễn biến khác, một tàu du lịch đã mắc cạn ngoài khơi bờ biển Papua New Guinea với hơn 120 người trên tàu. Con tàu Coral Adventurer có trụ sở tại Cairns đã mắc cạn gần thành phố Lae. Công ty du lịch cho biết tất cả các hành khách và thủy thủ đoàn đều an toàn và cuộc kiểm tra ban đầu cho thấy không có thiệt hại nào đối với con tàu. Quý thính giả đã nghe bản tin thời sự của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết ông sẽ thảo luận về các vấn đề lãnh thổ với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Florida khi một khuôn khổ hòa bình 20 điểm và một thỏa thuận bảo đảm an ninh sắp hoàn tất. Tổng thống Zelensky cho biết hai người sẽ thảo luận về nhiều chủ đề, bao gồm các vấn đề nhạy cảm của khu vực Donbass và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Ông nói rằng một thỏa thuận bảo đảm an ninh thiết yếu giữa Ukraine và Mỹ gần như đã sẵn sàng. Ông Zelensky nói, cần có những bảo đảm an ninh mạnh mẽ, chúng tôi sẽ thảo luận về điều này. Cả về thời gian nữa, tôi nghĩ như vậy. Tôi cũng tin rằng sẽ có sự chú ý đáng kể đến nền kinh tế, bởi vì hiện tại có tiền trong các tài sản của Nga, thế nhưng điều đó không đủ để xây dựng lại Ukraine. Chúng tôi cũng sẽ thảo luận về nhiều vấn đề nhạy cảm với Tổng thống Hoa Kỳ. Nay đến với Đài Loan, một trận động đất mạnh 6,6 độ Richter đã xảy ra ngoài khơi bờ biển phía đông bắc Đài Loan, làm rung chuyển các tòa nhà trên khắp thủ đô Đài Bắc. Người dân được cảnh báo phải đề phòng dư chấn trong 24 giờ tới. Cơ quan khảo sát địa chất Hoa Kỳ cho biết, tâm chấn nằm cách 32,3 cây số về phía đông của huyện Nghi Lan ở trên biển, tại độ sâu 72,8 cây số. Các nhà chức trách cho biết thiệt hại do trận động đất gây ra tương đối hạn chế vì nó xảy ra ở vùng biển sâu. Công ty điện lực Đài Loan cho biết hơn 3.000 hộ gia đình ở Nghi Lan bị mất điện trong thời gian ngắn. Một cư dân ở huyện Nghi Lan cho biết toàn bộ sự việc rất đáng sợ. Cư dân này nói, chúng tôi đang ở trong phòng phía sau thì trận động đất bắt đầu. Nó đột nhiên rung chuyển theo hướng ngược lại và rồi chuyển xuống dưới. Mọi người hét lên, động đất lớn, sau đó nó lại chuyển sang rung lắc theo chiều ngang. Thật là đáng sợ. Đến với khu vực Đông Nam Á, Úc hoan nghênh thỏa thuận ngừng bắn được ký kết giữa Thái Lan và Campuchia. Thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực vào trưa thứ Bảy ngày 27 tháng 12, chấm dứt gần 3 tuần xung đột đẫm máu khiến cho gần 1 triệu người phải di rời. Trung Quốc và Mỹ đã giúp tạo điều kiện cho thỏa thuận này, trong đó ưu tiên việc đưa người dân trở về nhà và cũng bao gồm thỏa thuận về việc gỡ bỏ bom mìn. Hai bên cũng đã nhất trí rằng Thái Lan sẽ thả 18 binh sĩ Campuchia bị giam giữ từ tháng 7, sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực được 72 tiếng đồng hồ. Trong lúc này, bị bao phủ bởi nội chiến và những nghi ngờ về tính minh bạch của cuộc bầu cử, các cử tri ở Myanmar đang bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử. Cuộc bầu cử này là cơ hội để quân đội chứng minh họ đang đưa đất nước trở lại hệ thống dân chủ đa đảng. Nhưng những người phản đối quân đội nói rằng cuộc bầu cử sẽ không tự do và công bằng, cũng như đã kêu gọi người dân tẩy chay nó. Thời gian kiểm phiếu và công bố kết quả bầu cử vẫn chưa được ấn định, với giai đoạn thứ hai và thứ ba của cuộc bầu cử sẽ diễn ra vào tháng Giêng năm 2026. Chuyển qua một tin thể thao, tại giải Ngoại hạng Anh, của đua vô địch Premier League đang trở nên nghẹt thở khi các đội bóng top đầu đồng loạt ca khúc khải hoàn tại vòng 18. Manchester City tạm chiếm ngôi đầu bảng sau trận thắng 2-1 trước Nottingham Forest nhờ sự tỏa sáng của tân binh Ryan Cherki. Tuy nhiên, Arsenal đã nhanh chóng đòi lại vị thế với 42 điểm sau khi đánh bại Brighton, duy trì khoảng cách 2 điểm với The Citizens. Trong khi đó thì Aston Villa tiếp tục sắm vai ngựa ô khi lội ngược dòng hạ gục Chelsea 2-1 ngay tại sân khách, bám sát nhóm dẫn đầu với 39 điểm. Ở nhóm dưới, Liverpool đánh dấu sự hồi sinh mạnh mẽ bằng chiến thắng trước Wolverhampton, chính thức chen chân vào top 4 đội với 32 điểm.
Quý vị muốn nghe những câu chuyện tương tự, có trên Apple Podcast, Google Podcast, Spotify hoặc tải về để nghe bất cứ lúc nào.